kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cô Thu Nga đi thì mùa đông cũng đi, cô Thu Nga về thì mùa đông lại trở về rồi. Thật sự không biết có cái gì ở đây hay không nè, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, đi đó thì là trời mùa hè mà về đó thì trời mùa đông. Thì chúng tôi có xuống dưới Houston để mà thăm viếng người tị nạn ở Thái Lan mà quý vị cũng thấy mấy hôm nay đăng ở trên những cái email đó là đoạn trường Tân Thanh nhưng mà đoạn trường Tuyết Nga. Thì chúng tôi thăm hai người tị nạn vừa mới từ Thái Lan qua và chúng tôi gặp gỡ ở tại chùa Tịnh Luật. Và trong khi mà thời tiết thì nó nóng bỏng giống như thế là mùa hè và chúng tôi cũng có đi họp Văn Quốc Nam Hoa Kỳ. Nhưng trở lại với thời tiết thì Houston may mắn hơn chúng ta là trời mưa nhiều lắm, có trời mưa có những cái đoạn mà mưa to nhưng mà về tới Dallas Fort Worth thì không còn mưa nữa. Tuy nhiên giống như là Quang Hưng nói là nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì có thể cháy rừng giống như California. Ở bên California, ở cái chỗ mà Ventura County này bây giờ đang cháy lớn lắm. Và vì vậy cho nên khi mà thời tiết tuy rằng lạnh nhưng mà nếu mà nó khô thì cũng có thể cháy rừng, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, bên California thuộc khu vực Santa Paula cách Los Angeles vào khoảng 60 dặm, tức là khoảng chừng 1 tiếng lái xe. Thì đây là một cái khu vực phía nam của California và nó đang bị cháy. Bây giờ cảnh sát đến gõ cửa từng nhà trong cái khu vực này, ít nhất là 8.000 căn nhà là buộc họ nên di tản, là bởi vì cái ngọn lửa này nó bùng cháy vào ngày hôm qua và nó tiếp tục cháy rộng cho tới 48 dặm vuông, tức là 124 cây số vuông. Đây là một cái khoảng rất là lớn. Có nhiều người họ nói rằng là tôi sống ở đây cả mấy chục năm rồi chưa bao giờ thấy những cái ngọn lửa lớn như vậy. Và ít nhất là 150 cái kiến trúc đã bị tiêu hủy. Đây là một cái khu vực thành phố nhỏ thôi, có khoảng chừng 27.000 người, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Hiện nay mới có một người bị chết cháy. Và cái điều này cũng là một cái lời cảnh cáo cho khu vực Dallas Fort Worth này, khi mà chúng ta không có mưa lâu lắm rồi, một số khu vực rất là khô. Cho nên là chúng ta hết sức cẩn thận về cái vấn đề mà hỏa hoạn, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và khu vực California thì không phải là lần đầu tiên bị xảy ra cháy rừng, khi mà trong thời gian trước chúng ta cũng đã đưa những cái bản tin cháy rừng rất là lớn tại các khu vực trồng nho để mà sản xuất rượu vang, rượu nho, thì bây giờ thấy rằng là tình hình cháy rừng tại California cũng khá lớn. Và Houston thì cũng đã may mắn khi mà trong ngày hôm nay cũng như ngày mai thì cơ hội mưa khá là cao, nhưng mà vì mưa nên nhiệt độ đã thay đổi đột ngột trong ngày mai cũng như những ngày sắp tới. Và một nơi mà cũng có thể xem như rằng là tình hình cũng khá nóng, đó là liên quan đến Bắc Hàn của anh Kim Jong-un. Thì theo bản tin sáng nay được đưa ra cho biết là đại diện cấp cao của Liên Hiệp Quốc phụ trách về các vấn đề chính trị là ông Jeffrey Feltman sẽ đến thăm Bắc Hàn trong ngày hôm nay. Và cuộc gặp sẽ kéo dài 3 ngày, ngày 5, 6, 7 và 8 tháng 12. Và trong chuyến đi lần này, ông Feltman sẽ gặp các giới chức của Bắc Hàn để thảo luận về các vấn đề quan tâm chung của Bắc Hàn cũng như các quốc gia trên toàn thế giới và vấn đề lợi ích chung. Ông sẽ gặp Ngoại trưởng Ri Yong-ho của Bắc Hàn, tuy nhiên ông sẽ không được gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Và sau khi rời Bắc Hàn thì ông Feldman cũng sẽ có chuyến thăm Trung Cộng. Ông là giới chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc đầu tiên thăm Bắc Hàn trong vòng 6 năm qua. Và Bắc Hàn đã gửi lời mời đến Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 để có những cái bước đối thoại liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Ngay sau khi chính quyền Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo vào hôm 29 tháng 11, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã có cuộc họp khẩn và kêu gọi thực hiện những biện pháp để ngăn chặn tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang. Và khi mà không quân Hoa Kỳ cũng như Nam Hàn đang tổ chức một cuộc tập trận được xem như là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa đôi bên, thì chính quyền Bắc Hàn cũng đã lên tiếng cảnh báo cho biết rằng là Hoa Kỳ đang đẩy tình hình tại bán đảo Triều Tiên ngày một nghiêm trọng và đang đến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Và theo như ông Feldman đã nói tại cuộc họp khẩn, thì ông cho rằng là dựa vào những cái nguy cơ đối đầu quân sự nghiêm trọng như hiện nay, thì việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đó là việc ngăn cho tình hình ngày một xấu đi. Thì người ta hy vọng rằng việc người đứng đầu các giới chức về vấn đề của Liên Hiệp Quốc đến đại diện cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến Bắc Hàn thì sẽ làm tình hình dịu đi. Tuy nhiên, giữa những cái đầu nóng như là ông Trump hoặc là ông Kim Jong-un thì không biết nó có hiệu quả hay không đó cô Thu Nga.
Không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà hai ông này bây giờ là nổi tiếng lắm, tại vì hai ông này được người ta chọn nằm trong danh sách những nhân vật của năm do The Time mà tuyển chọn đây. Nhưng mà nói về ông Kim Jong-un thì ông này có thể là tuyên bố đã coi như là đã hoàn tất cái lực lượng mà nguyên tử trong năm mới. Ông này thì coi bộ ông cũng hung hăng và ông Trump thì cũng không có thua gì hết, nhưng mà không biết rằng cái tình trạng đấu khẩu thì có đưa đến chiến tranh nguyên tử hay không. Nhưng mà Kim Jong-un tuần trước tuyên bố đã hoàn thành lực lượng nguyên tử quốc gia với cái vụ mà phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mới, được cho là có thể bắn tới bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Và ông Kim Jong-un này tuyên bố rằng có thể là có cái việc này sẽ thành tựu trong cái bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới. Thì cái tờ mà John Hepp dẫn lời một viên chức của Bộ Thống nhất của Nam Hàn nói rằng sau đó thì Bắc Hàn có thể là hé lộ cái lập trường về chính sách, thực thi chính sách gọi là Beijing. Và viên chức này cho hay là đề cập đến chính sách của ông Kim về việc đồng thời theo đuổi cái trang bị vũ khí nguyên tử và phát triển kinh tế. Nhưng mà ông Trump, hai người này thì có vẻ là nóng nảy giống nhau. Nhưng mà tạp chí Time công bố danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu gọi là nhân vật của năm. Trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Không biết ông nào có nằm trong cái danh sách nữa, nhưng mà ông Trump coi như là đã được mô tả là đã dành năm đầu tiên tại phòng bầu dục để tìm lại cách loại bỏ những chính sách dưới thời ông Obama. Và bây giờ thì ông cũng đã nổi tiếng không thua gì ông Kim Jong-un, Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, nói về phía Bắc Triều Tiên thì sáng ngày hôm nay ông Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Jeffrey Feldman đã đến Bình Nhưỡng sau khi mà ông đã đặt chân tới Bắc Kinh vào sáng sớm ngày hôm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014 trong cái việc căng thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và Bình Nhưỡng thì có một giới chức cao cấp như thế đến Liên Hợp Quốc, của Liên Hợp Quốc đến Bắc Triều Tiên. Ông này là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ tên là Jeffrey Feldman. Và ông đang nắm cái chức gọi là Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, chuyên đặc trách về vấn đề chính trị. Và ông đã bay đến ở Bắc Kinh rồi sau đó bay qua Bình Nhưỡng trong một cái chuyến bay của hãng hàng không Bắc Triều Tiên gọi là Air Koryo. Thì trong một chuyến đi này được tổ chức trong cái lúc mà chúng ta cũng đã biết là chế độ của ông Kim Jong-un đã phóng thành công một cái hỏa tiễn xuyên lục địa. Và cái hỏa tiễn này nghe nói là có khả năng bay tới Mỹ. Thì trong cái việc thảo luận giữa ông Feldman và giới chức Bắc Triều Tiên chắc chắn là có những cái chủ đề có liên quan đến cái vấn đề này, nhất là vấn đề quyền lợi cũng như là cái sự lo ngại chung. Trở lại Hoa Kỳ thì người ta thấy là sáng ngày hôm nay trên tờ báo Dallas Morning News cũng có nói về một cái chiến thắng mà tối cao pháp viện đã công bố vào ngày hôm qua đối với lại Tổng thống Donald Trump, tức là cái phiên bản số 3 của ông, cái sắc lệnh cấm du hành mới nhất. Nhắm vào những cái người trong 6 cái quốc gia được xem là những cái quốc gia có đông người Hồi giáo nhất là bắt đầu có hiệu lực. Nhưng mà trong cái lúc này thì vẫn còn ở tòa dưới có những cái thách thức kiện tụng với nhau ở những cái tiểu bang nhỏ. Thì 2 trong số 9 vị thẩm phán tại Tối cao Pháp viện đã có cái quan điểm bỏ phiếu chống lại. Tuy nhiên đó, thì bởi vì Hoa Kỳ thì đa số lá phiếu thì dồn cho thì đều được xem là thắng trong cái một cái vụ đó. Thì trước đây là Tổng thống Donald Trump đã tới 3 lần đưa ra những cái lệnh cấm, và cái lần thứ 3 này cũng là một cái lần mà đã gây tranh cãi kể từ khi mà ông nhậm chức trong tháng 1 vừa qua. Thì cái lệnh cấm này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với lại những cái quốc gia, những người dân muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ các quốc gia như là Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia và Chad. Đồng thời đó là trong cái sắc lệnh của Tổng thống Trump, cũng bao gồm cấm những cái người từ Bắc Triều Tiên, một số những cái giới chức chính phủ từ phía bên Venezuela. Đó là cái điều mà người ta thấy rằng đó là phía bên các vị thẩm phán cũng có những cái tư tưởng được xem là khá bảo thủ. Nhưng mà đối với lại hai vị chánh án đã bỏ phiếu chống đều là phụ nữ, đó là bà Jean Spur và bà Sonia Sotomayor, thì họ từ chối về cái quan điểm của chính phủ. Phía bên tiểu bang Hawaii và Liên đoàn các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ, họ nói rằng là cái lệnh cấm của Tổng thống đó là nhắm vào kỳ thị người Hồi giáo và vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ cũng như là các luật nhập cư. Nhưng mà phía bên nội các của Tổng thống Trump nói rằng là họ cấm là bởi vì vấn đề an toàn cho đất nước Hoa Kỳ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và với lần này đó thì các giới chức của đảng Cộng Hòa đã mô tả đây là một chiến thắng đối với chính quyền của Tổng thống Trump. Và theo như lý luận của Tổng thống Trump cũng như những người ủng hộ thì cho rằng lệnh cấm này là bảo vệ cho sự an toàn của người dân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions mô tả phán quyết từ Tòa án tối cao là thắng lợi đáng kể cho vấn đề an toàn và an ninh của người dân. Ông nói chính quyền cảm thấy được gọi rằng là động viên khi mà phần lớn các thẩm phán cho phép lệnh cấm bảo vệ nền an ninh quốc gia của Tổng thống có hiệu lực hoàn toàn. Và Tòa Bạch Ốc thì không bất ngờ trước quyết định của Tòa án tối cao bởi vì họ cho rằng lệnh cấm là hợp pháp và điều quan trọng là bảo vệ đất nước. Và các thẩm phán của Tòa án tối cao đã dự đoán rằng là các tòa phúc thẩm cấp thấp hơn sẽ gấp rút có những phán quyết và để ngỏ khả năng có những cái tranh cãi liên quan đến lệnh cấm có thể lại được đưa ra tòa án tối cao. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin có liên quan đến Miến Điện, khi mà trong thời gian trước đây thì chúng ta đã nhắc nhiều đến cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya và các giới chức của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền quân sự của Miến Điện đã vi phạm vào lệnh cái mà họ gọi rằng là thanh trừng sắc tộc. Thì trong bản tin ngày hôm nay, một giới chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã nói rằng là chính quyền quân sự của Myanmar có thể đã vi phạm vào vấn đề thanh trừng sắc tộc nhằm chống lại cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya, và cho biết thêm rằng nhiều người đã trốn chạy khỏi Miến Điện, và mặc dù rằng là cả Miến Điện và Bangladesh đã đạt được một thỏa thuận để đưa những người này trở về Miến Điện, tuy nhiên ông này cho rằng là một khi mà không có một bên thứ ba đứng ra giám sát thì khoảng là không có bất cứ một ai trong số 626.000 người Rohingya đã chạy trốn tình trạng bạo lực kể từ tháng 8. Thì nếu mà không có một cơ quan đứng ra giám sát thì tất cả những người này không nên quay về Myanmar bởi vì tình hình nguy hiểm cho họ. Trong khi đó, đại sứ của Miến Điện là Hin Linh đã nói rằng chính phủ của ông đã nỗ lực làm việc tối đa với Bangladesh để bảo đảm những người đã chạy trốn có thể quay trở lại khu vực của họ sinh sống và cũng bảo đảm rằng không có những cái trại tập trung để giam giữ những người này. Người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Jayed Al Hunsen đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần mở các cuộc điều tra toàn diện về những cá nhân và những người phải chịu trách nhiệm về tình trạng thanh trừng sắc tộc này. Và ông Jayed đã tố cáo chính quyền quân sự của Miến Điện đã vi phạm vào các tình trạng bạo lực, hãm hiếp, chống lại người Rohingya bởi những lực lượng an ninh của quốc gia này. Myanmar đã không cho phép các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc đến khu vực Rakhine là nơi mà cộng đồng người Rohingya sinh sống. Và người ta, theo như các chuyên gia cho biết rằng là vào những người Rohingya bởi vì tình trạng thanh trừng sắc tộc đã phải chạy trốn khắp mọi nơi trước là nạn bắt bớ, hãm hiếp tập thể bởi những người lính của chính quyền Myanmar. Và đồng thời, lực lượng quân đội cũng đã bắt những người dân Rohingya phải chụp hình khỏa thân và đi trước công cộng, cũng như rằng là một số bắt các nạn nhân làm nô lệ tình dục trong các trại lính của Miến Điện. Myanmar đã lên tiếng bác bỏ tất cả những cáo buộc liên quan đến tội ác chống lại người Rohingya, và họ cho rằng là những người khi được phỏng vấn chỉ nói những cái gì họ muốn nói, chứ không phải nói những cái gì mà họ phải nói. Liên Hiệp Quốc đã khẳng định tình trạng diệt chủng và hành vi là một hành vi gọi rằng là đàn áp một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc là tôn giáo một phần hay toàn bộ. Và theo Công ước của Liên Hiệp Quốc thì tất cả các quốc gia đã ký phải có những hành động nhằm ngăn chặn tình trạng diệt chủng xảy ra và sẽ đưa ra tòa án để mà đối với những cá nhân hoặc những tổ chức nào vi phạm vào điều này. Tuy nhiên, tình hình của người Rohingya bây giờ, mặc dù hai quốc gia là Miến Điện và Bangladesh đã đạt được những thỏa thuận để đưa những người này trở lại, nhưng mà tình hình của người Rohingya vẫn rất là nguy hiểm. Cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Nhìn cái tình cảnh của người Rohingya rất là tội nghiệp. Và bà Aung San Suu Kyi cũng đã bị chỉ trích rất là nhiều, tại vì bà không có một cái hành động nào quyết liệt để mà giúp cho những người Rohingya. Và mà Miến Điện có cái tệ nạn là nô lệ tình dục thì cũng không có khác gì ở Việt Nam. Giống như cô Nguyễn Thị Tuyết Nga là một người nạn nhân ở trong nô lệ tình dục cũng như là việc buôn người. Và cái tình trạng mà đàn áp nhân quyền này thì được nói rất là nhiều ở Rohingya và cũng như ở tại Việt Nam, nhưng mà chưa có được cải cách, cải thiện chút nào hết. Và trong khi đó thì tại Phi Luật Tân thì Tổng thống Philippines tiếp tục cái chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy, và ông này cũng bị đưa vào cái danh sách coi như là đàn áp lắm. Nhưng mà ông nói rằng cũng có những người ủng hộ ông cho rằng đó là cái cuộc mà thanh lọc những cái phần tử mà buôn bán ma túy. Và Tổng thống Philippines là ông Duterte đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tiếp tục truy quét tội phạm ma túy. Và ông Harry Roque là phát ngôn viên của Tổng thống cho biết là hôm thứ Ba, tức là ngày hôm nay đó, rằng Tổng thống Duterte đã ký một cái sắc lệnh yêu cầu cảnh sát hỗ trợ cơ quan thi hành luật pháp ma túy Philippines với lý do tội phạm ma túy đang gia tăng trở lại tại quốc gia quần đảo ở Thái Bình Dương này. Và ông Duterte, 72 tuổi, đã phát động chiến dịch bài trừ ma túy ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 6 năm 2016 với cam kết là tẩy sạch ma túy bất hợp pháp trong vòng 6 tháng. Và chỉ trong vòng 18 tháng, đã có khoảng 4.000 cho đến 7.000 người đã bị giết trong cuộc mà truy lùng ma túy này. Và chiến dịch này đã bị một nhóm nhân quyền chỉ trích. Họ buộc tội cảnh sát đã giết người vượt theo khỏi cái thẩm quyền. Và mặc dù chiến dịch bài trừ ma túy ngày càng bị lên án ở trong lẫn ngoài nước, nhưng mà nhiều cuộc khảo sát lại thấy cái chiến dịch nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân ở Philippines, đó Quang Hưng.
Dạ vâng, bên Phi Luật Tân thì chắc là cái vấn đề tội phạm ma túy hoặc là những người nghiện ma túy nó nhiều quá và người dân họ cũng không có chịu nổi. Nhưng mà cái hành xử của ông Tổng thống Duterte đó là giết người bừa bãi như vậy cũng là một cái hành động đáng trách, khi mà không có đem họ ra tòa hoặc là xét xử cho nó đúng, xem coi họ có thực sự là những cái tội phạm ma túy hay không. Sắp sửa đến Giáng sinh rồi, chúng ta cũng biết rằng là ở bên Hoa Kỳ có những cái thông lệ là các trẻ em thường thường gửi những cái bức thư đến Tổng thống, và năm nay đó là Tổng thống Donald Trump. Thì một nhóm trẻ người gốc Việt ở bên Hoa Thịnh Đốn là họ có in ra những cái tấm thiệp kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động nữ để mà họ đoàn tụ với lại gia đình trong cái dịp lễ Giáng sinh. Và những cái thiệp Giáng sinh này các em đã viết xuống rồi gửi cho Tổng thống Donald Trump nhân dịp Giáng sinh năm nay. Thì cái nhóm Việt Thun và cũng là cái hiệu trưởng của cái khu trường Việt ngữ Thăng Long ở ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì Việt Thun đã thực hiện những cái số thiệp này, và các học sinh của họ thì ở trạc tuổi gọi là mới vào trường. Thì cái nội dung của một số những cái tấm thiệp là kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động nữ là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, cùng với lại bà Trần Thị Nga, để mà họ đưa được đoàn tụ với lại gia đình. Bà Nguyễn Tuyết Lan, tức là thân mẫu của blogger mẹ nấm, đã gửi tin nhắn để mà cảm ơn về những cái hành động gửi những cái tấm thiệp của các em này ở bên Hoa Thịnh Đốn. Và nhà hoạt động Trần Thị Nga, còn gọi là Thúy Nga, đã bị kết án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế vào tháng 7 vừa qua. Thì bà này có hai con trai 5 và 7 tuổi. Còn blogger mẹ nấm đó, thì có bị tuyên án tới 10 năm về cái tội mơ hồ lắm. Khi mà cái tòa phúc thẩm ở bên Đà Nẵng đã tiếp tục giữ cái án 10 năm tù trong những cái ngày vừa qua, thì bà cũng có hai đứa bé. Một đứa đó thì 11 tuổi tên là Nấm, và một đứa đó bé Gấu 5 tuổi. Thì bé này cũng đã từng viết cái lá thư cho bà đệ nhất phu nhân Melania Trump để yêu cầu bà can thiệp trả tự do cho mẹ mình để gia đình có thể đoàn tụ, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật sự thì khi đọc những cái bức thiệp này thì thấy rất là cảm động. Những người mẹ mà trong những ngày lễ cuối năm này không được gần con cái của mình, cũng như những đứa con mà không được gần người mẹ của mình thì thật sự rất là đau lòng. Nhưng mà đối với thân phận của cô mẹ nắm cũng như là bà Thúy Nga thì thật sự từ rất lâu rồi các cơ quan truyền thông cũng như là những tổ chức nhân quyền đã lên tiếng để mà kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy thả tự do cho họ. Và trong bức thư đó thì những đứa bé đã ghi rằng là có một số người tại Việt Nam đã bỏ tù chỉ vì những người đó đã lên tiếng nói mà thôi. Thì thật sự tại sao lại lên tiếng nói mà lại bị bắt bỏ tù như vậy thì chỉ có những giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam mới có thể giải thích được, mà chắc chắn họ cũng sẽ giải thích những lý do rất là mơ hồ, đó là tuyên truyền chống nhà nước hoặc là lật đổ, có âm mưu lật đổ chống phá nhà nước. Thì thử hỏi việc lên tiếng nói cũng như rằng là nói lên những gì mà người dân mong muốn thì lại cho là lên tiếng nói để lật đổ chính quyền. Thì việc nói không mà có thể lật đổ chính quyền thì nghe qua rất là buồn cười đó cô Thu Nga.
Ừ, quá buồn cười luôn, mà chỉ có chế độ Cộng sản Việt Nam nó mới vậy thôi nha. Bên Trung Cộng cũng như thế. Còn những người mà luật sư mà để mà ra tòa để mà bào chữa cho các nạn nhân giống như luật sư Võ An Đôn thì là bị cái liên đoàn mà luật sư ở tại Phú Yên này đuổi ông ra khỏi cái liên đoàn luật sư, thì chúng ta thấy chả có một cái luật pháp nào ở Việt Nam cả. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà chị mà biết chắc chắn rằng Quang Hưng và Khôi Nguyên sắp mua vé máy bay đặng đi ở tới Paris. Tại ở Paris này cứ mỗi lần mà thực khách có một cái tiệm ăn mà mỗi lần thực khách mà tới mà dùng bữa thì phải là bỏ quần áo cũng như là điện thoại cầm tay ở tại quầy giữ đồ, và vô trong này thì ngồi ăn khỏa thân thôi. Nhưng mà có những người phàn nàn là sao toàn là thấy người già không thấy người trẻ, còn nếu mà thấy mấy bà già mà khỏa thân này thì chắc ăn không vô. Mua vé chưa?
Ăn không được, ngồi á mà không có mặc quần áo như vậy là làm sao mà ăn?
Dạ vâng, mùa lạnh quá. Như vậy thì quá là lạnh thì làm sao mà ăn được. Nhưng mà tại sao chúng ta không ở nhà ăn một cái bữa ăn tối ấm áp với gia đình mà lại đi ra vào những cái nhà hàng mà lại không mặc đồ như thế này thì làm sao mà ăn được, phải không anh Quang Hưng?
Có chừng lầm á, có chừng lầm.
Người điên không biết, còn người điên không biết khóc và không biết lạnh.
Thôi, trong cái thời tiết này thì chúng ta ở nhà ăn uống với gia đình thấy là ấm áp và hạnh phúc nhất rồi, chứ không nên mà đi ra ngoài mà ngồi ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy mà gọi rằng là khỏa thân thì mà ăn uống thì làm sao mà vô được cô Thu Nga.
Chắc vậy thôi, đúng rồi, chúng ta phải tạm biệt và giữ cái thân nhiệt cho nó ấm áp. Mùa này mà ở khỏa thân thì đúng là điên thật. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chúc tất cả toàn thể quý vị và quý anh có một ngày thật bình an.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.